Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Kính mời anh chị em lấy thánh thư tin mừng, tức là thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 1, bắt đầu từ câu 16. Nếu được xin hạ xuống dùng tôi microphone. Đoạn 1 thư Roma câu 16. Ai có sách xin đọc theo. Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Giả như tôi trao cho anh chị em một con cá và cái cần câu, anh chị em lấy cái gì? Con cá với cần câu lấy gì? Lấy cần câu con cá. Có người thích cá, chọn lựa một trong hai đó chứ không được bắt cá hai tay, không đi đường nước đôi được. Giữa một cái cần câu và cái lưới, anh cho em chọn cái gì? Cái lưới với cần câu, chọn cái gì? Cần câu hả? Cái lưới với quả lựu đạn, nó chọn cái gì? Cái lưới quả lựu đạn ra lưới hoài không được, thả lựu đạn xuống cho nó chết hết, nổi bèo lên rồi ra vớt. Có cái lưới với lại cái tàu đi câu cá thì chọn cái gì? Cái ghe với lại cái... Bây giờ như thế này, cái lưới cần câu hay con cá? Có nhiều người đến đây muốn ăn cá thôi à. Mà tôi muốn cho anh chị em không phải là cần câu hay cái lưới. Tôi muốn trao cho anh chị em còn hơn thế nữa. Tôi muốn trao cho anh chị em cách thức đào hồ và nuôi cá. Có người có cần câu, có lưới cá mà không biết cách lưới, không biết câu. Nhưng mà bây giờ đó, học cách đào hồ nuôi cá. Anh chị em chọn cái gì, con cá hay là nuôi cá? Khi tôi còn nhỏ, nhỏ lắm, lúc đó là mười mấy tuổi, học võ, đủ thứ loại võ công, mê lắm, đủ thứ loại võ, gì đó, thiếu lâm, rồi nga mi, rồi võ đương, vu đan, học cái võ. Sau này thì gặp thầy rất là giỏi, thầy Võ Bình Định. Ông đánh giỏi lắm, dạy đánh roi, vết thương còn trên tay đánh roi. Cái anh kia, ông dạy cho đánh roi, còn tôi thì dạy đánh trường côn. Hai người đánh với nhau, ông cái roi quất một cái, ngay cái tay tôi đạp vào, đạp nhẹ thôi, cái người kia té ngã ra, hai người đều bị thương. Lúc đó mình thấy rõ rệt đó là cái võ nó không có ích lợi, bởi vì quá bạo lực. Ông thầy còn hứa nữa là có một cái môn võ, có lẽ là các sư phụ hay giấu nghề. Tại vì có cái có một cái môn gọi là bí quyết gì đó. Ông nói là có một cái môn võ, một cái bài quyền đó mà không có dạy cho ai, chỉ là tâm truyền thôi, là gia truyền thôi. Mà một cái bài quyền đó khi mà tập á thì hiển nhiên á là phải tập nội công rồi ngoại công, anh chị em luyện trưởng biết tôi nói cái gì. Đây không phải là chuyện hoang đường hay là chuyện tưởng tượng đâu, những người học võ biết. Thì ông nói có một cái bài quyền này đó, khi mà tập cái quyền này đó, 99 người xông vào không đụng được mình. Đánh vào ông thật như vậy, ông cho cả cái võ đường xông vô đánh ông, không ai đụng được ông hết đó. Nhưng không có dạy ai hết. Ông tìm người để mà truyền cho. Và cái thế quyền này lạ lắm. Cái thế quyền này đánh cao đánh thấp, đánh không có biết, không có biết là ổng ở đâu. Vào xông vào thấy ông đâu mất tiêu rồi, lạ lùng lắm. Không có dạy cho ai hết. Và tôi suy nghĩ dùng võ trước sau gì cũng phải ra tay, rồi mình luyện võ mà tay chân lúc nào cũng phải rèn luyện cho nó cứng cáp. Anh chị em tưởng tượng trời Canada tuyết mà nó dưới 32 độ C nha, chứ không phải là độ Fahrenheit, 32 độ C, đi ra ngoài tuyết á luyện tập sáng rồi tối, luyện tập ở ngoài tuyết, cái người mình tự nhiên thấy như là nó không muốn, bởi vì mình tập cái kiểu đó thì nó cũng thấy cái tính nóng nó càng ngày nó càng tăng da lên, và mình bảo và tàn nữa. Trong khi đó đó, Chúa đến, Chúa nói huỵch toẹt ra luôn, không phải là cách thức để mà có thể mình tự vệ được, mình có thể tự vệ được, hay là mình có thể mình đứng giữa các địch thù, có thể là 100 người á, xong và họ không đụng được mình, hay là mình ra tay một cái ngón tay thôi. Ông dạy có cái môn dạy cho các đệ tử có cái môn gọi là nhất chỉ thiền, anh chị em có nhớ nhất, có biết cái tên nhất chỉ thiền không? Người ta nói là nhất dương chỉ nhưng mà thực sự là nhất chỉ thiền, nhất chỉ thiền chỉ có một ngón tay cái ấn cái ngã ra, ấn cái ngã ra thôi, khỏi cần phải ra tay nhiều, ấn cái. Ấn cái tự nhiên thấy người tê tê. Nhưng mà cái đó là chỉ dạy cho như là cho con cá thôi. Còn đây á, Chúa mở ra hết. Chúa không phải chỉ dạy cho cái cách thức để giết, nhưng mà để nuôi, để đem lại sự sống. Và cái thức đó là cái cách thức mà chúng ta đọc trong Thánh Kinh ngày hôm nay, là gọi là Thánh Thư Tin Mừng đó. Thánh Thư Tin Mừng. Với câu này là cái cốt lõi đi. Nói về đề tài của Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Có vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng. Và tin mừng là quyền năng. Rồi dạy luôn cho cái chìa khóa để mà mở vào cái ngưỡng cửa quyền năng tin mừng cứu độ đó. Và cái quyền năng để giải thoát. Chìa khóa chúng ta đã biết là đức tin. Khi mà nói đến đức tin thì chúng tôi đã nói rất là nhiều lần cho anh chị em, chúng ta mở ra thư Hebrew đó, đoạn 11. Chúng ta biết tin là gì, là tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức được những thực tại vô hình. Thì đây là Chúa không phải là trao cho chúng ta con cá cần câu hay là quả lựu đạn hay cái tàu. Chúa trao cho chúng ta cái thức chúng ta đi vào trong cả một cái biển và đại dương, một cái đại dương mênh mông của sự sống. Và trong đó có đủ thứ, mà không phải là một loại cá mà nhiều loại, không phải là chỉ có cá mà thôi, còn nhiều loại thủy sản khác nữa. Và chúng tôi dùng hình ảnh đó cho anh chị em, để cho anh chị em hình dung ra, chúng ta có thể liên tưởng đến thần khí Chúa. Quả địa cầu này là cái phải nó gọi là thủy cầu chứ không là địa cầu được, bởi vì địa cầu thực sự là nước nhiều. Và đây á, Chúa muốn chứ chúng ta không phải là dùng cái nước mà chúng ta thấy được trong cái giác quan này, mà Chúa muốn chúng ta được thần khí. Bởi thế Chúa đến, Chúa nói rằng ai muốn được ơn cứu độ đó thì phải được thanh tẩy trong nước và thần khí. Và những người muốn được thanh tẩy trong nước thần khí thì phải có lòng tin. Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, hay là mọi loài thọ tạo. Ai tin thì được thanh tẩy, còn ai không tin sẽ bị lương phạt. Chìa khóa mà Chúa trao cho là đức tin. Tin là cách chiếm hữu những thực tại nha, thực tại đó là gì? Thực tại siêu nhiên nhưng mà rất cụ thể, rất thiết thực. Thực tại đó còn trong hy vọng, và chúng ta muốn có một cái thực tại đó là cái thực tại của sự sống trường sinh bất tử. Người ta chế ra gì nhân sâm là linh gì đó, linh chi ngàn năm đủ thứ đó. Tưởng tượng ra nhiều chuyện nhưng mà không biết có linh chi ngàn năm mà uống vô mình có sống được ngàn năm hay không. Có nhiều linh chi lắm, người ta thấy bán đủ thứ chuyện, không biết có được ngàn năm hay không. Nhưng mà đây là thật, trường sinh bất tử chứ không phải là sống ngàn năm đâu. Linh dược hay là thần dược đó là cái lương thực đưa đến sự sống đời đời mà chúng ta cần phải có. Chúng ta có rồi nhưng mà chúng ta không biết cách lãnh nhận. Lãnh nhận như thế nào để tôi phân tích cho anh chị em thấy nha. Anh chị em đến đây, anh chị em đọc kinh gì và anh chị em thích kinh gì nhất rồi? Kinh nào anh chị em thích đọc nhất rồi? Cho tôi biết kinh nào anh chị em thích đọc nhất. Khoan hỏi thích đọc kinh nào nhất. Ai đây thích đọc kinh giơ tay lên. Ai không đọc kinh giơ tay lên. Để cái như là tôi hỏi thì chắc không có ai thích đọc kinh. Ai thích đọc kinh giơ tay lên. Rồi. Ai không thích đọc kinh giơ lên. Ai không thích đọc kinh. Sợ xấu hổ. Không, tôi thực sự tôi không thích đọc kinh nữa. Khi còn bé mỗi lần đọc kinh buồn ngủ thích mùa thật đấy chứ. Nhất là tôi lên trên San Jose có bà mẹ đó suốt ngày đọc kinh. Các vợ chồng trẻ con cái nó mới vừa lấy vợ mà sáng bà đọc, rồi trưa bà đọc, chiều bà đọc, lôi đầu ra bắt con cái đọc lần chửi mân côi rồi chửi thương xót rồi đủ kinh Phật tạ đủ kinh đọc cũng rất là nhiều. Đọc nó chán quá, đọc gì nhiều quá. Nhiều quá thì chán, ngán. Anh chị em, chúng ta ở đây không phải là để kết án nhiều, chúng ta không phải là để đổ lỗi, đổ thừa. Không phải như vậy, chúng ta biết mình, chúng ta hiểu mình, tự tri mà, tự tri giả minh. Tự tri giả minh là mình biết mình để mình được minh mẫn, được sáng suốt. Nói thật lòng, anh chị em ở đây ai thật lòng thích đọc kinh giơ lên. Thích thật lòng. Còn ai không thích đọc kinh giơ lên. Nói thẳng, nói thật ha. Thì những người mà cười là cũng đồng ý là không thích đọc kinh rồi. Đó, mới vừa cười xong đó là... Tôi báo cho anh chị em biết là anh chị em vẫn đọc kinh chở dầu anh chị em không ý thức. Anh chị em đọc kinh nhiều lắm á. Kinh đó nó không phải là kinh kính mừng hay kinh lời cha, kinh sáng danh hay kinh tin kính. Không phải là kinh tin cậy mến. Nhưng mà kinh này nè, anh chị em mỗi lần mà chúng ta lặp đi lặp lại cái gì nhiều lần đó là chúng ta đọc kinh rồi. Chúng ta tụng kinh rồi. Ví dụ như tôi cần phải có tiền, tôi cần phải có tiền, tôi cần phải có tiền, tôi phải tiền, tôi phải tiền, tôi phải tiền, làm tiền, làm tiền, làm... Anh em đọc kinh rồi đó. Anh chị em đang tụng đó. Suốt ngày. Cái mặt dễ ghét. Anh chị em tụng kinh mà không biết ý thức. Bà chủ cà chướng. Cứ như vậy nè. Tụng mà không biết mình tụng. Con vợ này. Hả? Chồng mắc dịch. Cứ tối đêm sáng ngày cứ như vậy à. Cứ tụng hoài mà mình không biết mình tụng kinh. Thích tụng lắm. Có mà. Có đọc kinh chứ. Nhưng mà kinh mừng không phải kinh lời cha, không phải kinh sáng danh. Người nào mà nói không thích đọc kinh á, xạo. Cha giảng dai. Suốt thánh lễ cứ nói cha giảng dài. Đọc kinh suốt. Lễ dài quá. Con người không biết đâu. Tin đâu đến đây. Nghe đồn rằng các cha dùng cứ nói giảng dài.
giảng gì mà từ 6 giờ chiều mà đến 11 giờ khuya chưa hết. Thôi cha chừng nào không mà cha bắt đầu cha cầu nguyện là cha coi gọi con đến. Mấy ngàn dặm sang bên đây, trời canh me đến lúc đó thôi. Bởi vì suốt từng dặm một từ Houston đến đây á, là trong đầu á, tụng cái kinh đó, cha giảng gia giảng dài, cha giảng gia giảng dài. Muốn đến á, chỉ bắt được con cá thôi. Mà Chúa muốn cho đó là cách thức đào hồ nuôi cá, hay là phá đất trồng cây trồng vườn. Anh chị em muốn cái gì, anh chị em á tụng cái gì trong tâm anh chị em á, cái điều đó là điều anh chị em muốn. Anh chị em tụng cái gì anh chị em được cái đó. Có tụng không? Có bao giờ mấy bà nói là già mắc dịch, già mắc dịch không? À, nó cười hoài vậy. Nãy giờ mấy bà cứ cười hoài à? Hả? Cười lé mắt luôn hả? Đúng đêm đen hả? Các ông có biết mấy ông mắt ông mắc dịch không? Biết không? Tụng mỗi ngày hả? Khi mà các anh chị tụng á là các anh chị làm cho mình tin, thấy không? Mình cứ là đây á là mình cứ lặp đi lặp lại, có nghĩa là mình bồi cái mình nuôi á, nuôi cái lòng á, mặc dầu ông có mắc dịch tí xíu nào đó mà cứ nói hoài thế nào ông ra mắc dịch à. Hả? Mình tin những gì mình tụng. Thử coi. Nhất là khi mà ông nói lời là ông không á thực hành á, ông hứa trăng hứa cuội rồi cho leo cây. Thì bất cứ điều gì bây giờ cứ nói ổng mắc dịch hay là ổng cứ như vậy đó, thì bất cứ điều gì ổng làm á thì cũng thấy ra là ổng bậy hết á. Bây giờ ổng không muốn làm bậy, nhưng mà canh me canh chừng lúc nào cũng xét nét á. Thì các anh chị làm cái gì, chúng ta làm cái gì? Thưa, chúng ta đang tập mình tin vào những điều tiêu cực. Và mỗi lần á nhìn thấy cái hình ảnh của cái người đó là những cái điều xấu, nói những lời xấu, hay là ánh mắt dị nghị, hay là có một cái sự coi khinh coi khi, thì anh chị em bắt đầu đi vào trong một cái giới, cũng có loại khí đó, tà khí. Cái tà khí đó anh chị em nghĩ đi, anh chị em nhớ lại đi, tôi nói các bà trước rồi tôi nói các ông sau. Các ông thì thấy sao mà các bà nói nhiều quá, nó dai ha, nói nhiều. Đây là không phải là vua đỡ cá nấm, nhưng mà các ông cũng có người nói dai nói dài, mà một trong những người đó là đang đứng đây nè, nói dai nói dài. Nhưng mà sao mấy bà nói nhiều quá? Nhưng mà nhờ nói nhiều á thì sống dai hơn không? Giải tỏa. Thì các ông cứ có cái thành kiến nó như vậy, và mỗi lần nghe bà nói là bắt đầu dội rồi đó, bắt đầu dị ứng rồi, có một hàng rào chặn lại, bắt đầu bực rồi đó. Kính thưa anh chị em, khi mà chúng ta bắt đầu tin như vậy, chúng ta đi vào trong cái cõi là bực bội. Rồi chúng ta bực bội xong á là gì? Bực rồi tức, tức rồi giận, giận rồi lên máu, cao máu ha, bệnh cao máu. Như cha Mầu á, cao máu, ngày khoe, ngày nói khoe, nhưng mà ngày nói ngày cao máu, người lùn nhưng mà đủ thứ cao hết, ba cái cao: cao đường, cao máu, cao mỡ. Còn các bà khi mà thấy ông làm những chuyện mất dịch thì cái đầu mình á đưa vào trong cái thế giới đó là một cái hồ của một loài tà khí đó, là âu sầu ủ rũ, cũng có bực á nhưng mà buồn. Còn kia bực á tức, ông ấy bực thì tức, còn đây là buồn bực, cả hai đó cũng từ cái bực nó ra thôi, bực tức hay là buồn bực. Đó là những cái hồ mà anh chị em đào ra cho mình, thấy không? Mỗi lần mình tụng, mình nói, mình cứ nói lặp đi lặp lại là mình đào cái hồ đó trong tâm, trong trí, trong hồn của mình. Chúa bảo những cái hồ mà anh chị em đào ra đó, nó không đem lại sự sống mà nó lấy mất sự sống của mình. Còn trong khi đó Chúa bảo đây, từ nơi ta vọt ra cái nguồn sống, mạch nước trường sinh bất tử và không bao giờ tắt, trào dâng lên cái nguồn sống đó. là đặt trót niềm tin vào tin mừng cứu độ là quyền năng của Thiên Chúa.
Tôi lên trên San Jose, tôi lên Seattle vừa rồi giảng tin tâm. Giảng xong thì bà con trong ban đại diện, ban chấp hành giáo xứ có tụ lại đến giảng lại cho tôi, bởi vì tôi giảng nhiều quá rồi, tôi ngồi tôi nghe bà con giảng lại cho những cảm nghiệm, những kinh nghiệm. Có một anh này, anh là phó chủ tịch nội vụ của cộng đoàn, xưa tù học tập cải tạo 7 năm trời, trước là anh trong biệt kích. Và lúc đó anh kể lại cái chuyện xảy ra là anh nghe tin gia đình có hữu sự đó, thì anh từ trong một cái trận chiến khốc liệt đó, anh đi với các lính tùy tùng của anh kể lại đây á là niềm tin cứu độ. Tôi thấy cái câu chuyện này rất là đánh động. Thì chung quanh đó là Việt Cộng hết, và bất cứ chiếc xe nào mà đi về, đi ra khỏi cái vùng đó cũng là bị bắn chết hết. Trong đó chỉ có một xe nhất là xe của anh là trung úy. Thì đến lúc đó đó, anh thấy chung quanh đó, anh có mang cái súng côn, và chung quanh thì có một người lính mang M16, còn người lính khác nữa cũng M16 mà không đủ đạn. Thì chung quanh thì Việt Cộng rất là nhiều súng và đạn. Thì anh chỉ nói một câu thôi như thế này, anh lúc đó không biết làm sao, chỉ nhớ đến Đức Mẹ của chúng tôi, lúc nào cũng đi đem theo Đức Mẹ của giúp và nói rằng: Mẹ ơi cứu con. Vừa nói câu đó ra xong á, thì cái anh tài xế anh nói rằng á, cởi cái áo xuống cái là hết thành trung úy. Thì đang mặc cái áo trung úy, cởi ra lột xuống để dưới. Phía dưới là tất cả lính cũng vậy nè, chỉ có một chiếc xe đó thoát chết. Và anh nói là trong lòng cứ lúc nào cũng tụng, cũng kêu là: Mẹ ơi cứu con. Một câu đó thôi. Và nói nhãn tiền, lần đó không phải lần đầu tiên đâu, nhiều lần như vậy thoát chết, thoát chết. Trong khi đó anh nói có những cái lúc á, anh là biệt kích đi xong va ra, thì có những người lính dưới quyền thuộc hạ của anh đó, thì ba người bên trái, ba người bên phải, nó pháo kích bắn hai bên chết hết. Anh đứng yên, anh không chết. Mẹ ơi cứu con, Mẹ cứu giúp. Cho nên suốt đời cứ đem theo Mẹ cứu giúp. Chuyện lạ không? Bởi vì cái người đó lúc nào cũng đào cho mình cả một cái hồ, cái hố đó là cái hồ nước để mẹ ở, không có lời nào khác hết á. Niềm tin, tin vào Chúa, tin vào Mẹ. Tôi lấy làm lạ, tôi giảng về Đức Mẹ cứu giúp, giảng rất là nhiều, mà có những cái cảm nghiệm nó còn hơn những bài giảng. Những người đó, những người sống đó, và thấy là đường tơ kẻ tóc, cái chết với cái sự sống đó cách biệt nhau đường tơ kẻ tóc, nhưng mà sống được chỉ vì có chìa khóa của đức tin đưa vào trong thế giới đó. Bây giờ nè, áp dụng vào trong đời sống, không phải tôi nói thực tế, nó không có bằng là đời sống cụ thể của cá nhân mỗi một anh chị em. Tâm trí của anh chị em đang tụng niệm cái gì? Mình nói mình không thích đọc kinh, nhưng mà thực sự mình lúc nào cũng đọc đấy. Trước khi đi ngủ, anh chị em suy nghĩ đi, trước khi đi ngủ, trong giáo hội Công giáo có dạy đó, trước khi đi ngủ phải xét mình, phải không? Thì có nghĩa là mình xét lại suốt ngày mình tụng cái gì, mình niệm cái gì. Không nhất thiết là kinh đâu. Anh chị em có thể biết được á, mình tụng mình niệm cái gì bằng cách là chúng ta để ý xem coi cái cảm xúc trong lòng mình là gì. Mình vui, mình buồn, mình bực, mình giận, mình tức, hay là mình sợ, hay mình lo, mình sầu, mình phiền. Tất cả những cái cảm xúc của anh chị em có đó, nó cũng là do những điều anh chị em tụng ra thôi, anh chị em niệm nó thành thôi. Mình niệm cái gì nó ra cái đó. Mà nếu á, anh chị em á, thử xem, tại sao giáo hội nói rằng trước khi đi ngủ á, như chúng ta đọc thánh kinh, tối kinh tối rất là hay, ai nấy lên đây đọc kinh tối,
thì để cho lòng của mình tràn đầy thánh vịnh là cái nguồn thần khí, là linh hồn của thánh kinh cựu ước đó, là thánh vịnh đó. Anh chị em thấy không, chúng ta đọc ông thánh Phêrô nói rằng chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. À, tại sao vậy? Thì nếu mà trong ngày mình cứ niệm cái người này hại tôi, cái người này ác, cái người này độc, khi mà mình ngủ, mình đặt lưng xuống, mình ngủ một cái đó, thì á, tiếp tục mình niệm cái đó, sáng thức dậy á, thân thể uể oải, ngủ trằn trọc. Mình niệm ban ngày như thế nào thì đêm á, nó vào trong cái tiềm thức mình cũng niệm như vậy, mình không có sức. Những cái điều này, cái thưa anh chị em, không phải là trao cho con cá, mà đây á, là trao cho cái thức đào hồ nuôi cá, trao cho cái thức phá đi rừng mà trồng cây. Anh chị em xét xem trong lòng mình đang tụng niệm cái gì, đang đọc cái kinh nào. Nếu mà bắt đầu á, anh chị em chọn lựa, thay vì tôi chọn niệm những cái điều quy kỷ, tức là về cho tôi, củng cố cái tôi khi nói chuyện ra là tôi như thế này, tôi như thế kia. Có những người hay hay nói về tôi cầu nguyện rất là giỏi, tôi đặt tay rất là siêu, đặt cái là người ta ngã xuống. Tôi nói tiếng lạ được. Nhiều người cứ tôi mình cũng có cái tôi, có người niệm cái tôi, rồi cuối cùng đó là mình đào cho mình có cái tôi đó. Nó tôi nặng quá thì nó chôn dưới đất. Bây giờ đó chúng ta như thế này, anh chị em thử đi, chúng tôi đã nói lần rồi, bây giờ nói lại một lần nữa. Mình lấy lời Chúa ra mình niệm, mình tụng. Già mắc dịch, già mắc dịch. Bà nói dai nói dài, bà nói dai nói dài. Bây giờ bỗng dưng ông nhìn bà, ông nói kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, Đức Chúa Trời ở cùng bà, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Tối ngày cứ Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bây giờ không có thế nào mà nói dai nói dài nữa, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Tối ngày cứ Đức Chúa Trời ở cùng bà thôi. Bà nói cái gì đó cũng Đức Chúa Trời ở cùng bà. Trả lời á, bà nói cách mấy đi nữa, tôi già mất dịch mặc kệ tôi, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng bà. Thử coi, tụng không có cần phải nhiều. Còn bà thì gặp ông, lạy cha chúng con ở trên trời, lạy cha chúng con ở trên trời. Thay vì già mất dịch, lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha tha nợ cho chúng con, ông tha nợ cho tôi cũng như tôi tha nợ cho ông. Thử đi, anh chị em đào cái kinh đó, nó sẵn đó. Những kẻ sống, những kẻ tin sẽ sống bởi lòng tin. Anh chị em muốn đào cho mình những cái giếng hay là những cái hồ loại gì, trồng loại cây gì, nuôi loại cá nào, dầu muốn hay không, anh chị em cũng đào, anh chị em cũng trồng cây à, cái mảnh lòng này. Và chúng ta xét lại, tôi thấy cái điều này ít lợi hơn. Ông đến đây cầu xin cha đặt tay, được đó, nhưng mà đó chỉ khai mào thôi. Anh chị em về, anh chị em có lời của Chúa, anh chị em biết làm. Chúa không có giấu, Chúa xét tim ra, Chúa cho luôn, cho tim Chúa mà. Thì tôi xin anh chị em suy xét lại câu 16 và 17. Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin. Người trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nói về sự công chính của Thiên Chúa sau này. Bởi tin và vì tin, như đã biết người công chính bởi tin sẽ sống. Dầu muốn hay không, anh chị em cũng có tin rồi. Nhưng mà chúng ta tin vào cái gì? Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta đặt trót niềm tin vào tình thương xót của Thiên Chúa.
thức vang lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên cho ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên cho ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Trời hạnh phúc khi sống yêu bạn, em tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn ơi xin chớ dừng lại, xin chớ thở, Chúa đang đợi chờ.
Hãy thắp lên cho ta, hãy thắp cho chúng ta.
Đoạn 1, câu 16 đến câu 18. Những ai có sách xin cùng đọc với chúng tôi. Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước, rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy từ trời, sự thịnh nộ của Thiên Chúa Quả vậy từ trời, sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Anh chị em ở đây có ai bao giờ ước muốn được trúng số? Tất cả những người cười á là muốn trúng số phải không? Còn cộng thêm vỗ tay và giơ hai tay lên nữa. Có ai thử mua vé số để coi có trúng số không? Có ai thử mua vé số? Có hả? Tôi thấy có bà chỉ ổng. À, khi mà mua vé số xong á thì làm cái gì? Ông lên nhà dòng Chúa Cứu Thế ghi vào sổ Đức Mẹ, cô giúp cho Đức Mẹ cho con trúng số. Xin xong á cứ về nhà cứ niệm ha, tiếp tục niệm. Mẹ cho con trúng số, mẹ cho con trúng số, mẹ cho con trúng số. Đó là một cái câu kinh mà anh chị em đọc nhiều lắm. Hôm thứ hai tôi hỏi có những người nào ở đây không thích đọc kinh ông giơ tay lên đó. Thì tôi hỏi lại hôm nay đông hơn tại vì có Đức Mẹ, lễ Đức Mẹ, do đó
hỏi lại câu hỏi này, có ai đây không thích đọc kinh không, giơ tay lên. Có người can đảm, chỉ có một người can đảm, còn những người kia, hai người can đảm. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về cái vụ mà đọc kinh đó hả, anh chị em cũng là biết rồi ha, nhiều người không có thích đọc kinh, đọc dài, đọc dai, đọc nhiều quá, mệt, nhất là đến nhà dòng chú có thế, đọc kinh chiều chưa đủ, đọc thêm kinh tối. Đọc kinh tối rồi còn nghe giảng nữa. Làm chỉ nhớ nhanh nhanh lên cho nó xong. Có người đến đây, cha, con mua vé máy bay cho ông anh của con tuốt trên Portland, Oregon về đây. Để làm gì? Cha chữa lành. Nghe đồn thổi cha chữa lành. Muốn được như vậy tôi trước tiên đính chính lại, tôi không chữa lành ai cả, và tôi cũng không có quyền để ban cho ai cái ơn lành gì cả. Nhưng mà muốn thì đọc kinh ăn tội, đi xưng tội, nghe giảng, khấn Đức Mẹ cứu giúp, Chúa mân côi, Chúa thương xót, đến đây tiếp tục nghe giảng, rồi chờ, rồi chờ, rồi chờ. Thôi cha, chắc lộn chỗ rồi, lộn nhà thờ rồi. Thực tại là ai nấy cũng thích đọc kinh hết, nhưng mà cái kinh mình tự chế ra chứ không phải kinh giáo hội ban cho chúng ta. Kinh mà anh chị em chế ra đó, mà tôi thấy có ghi trong sổ khấn Đức Mẹ cứu giúp á, xin khấn cho còn chồng con bỏ thuốc lá và rượu bia. Cái kinh đó đó, xin Chúa Mẹ sửa đổi tính ông chồng con. À, cái kinh đó đó, cái kinh chúng ta đọc nhiều lắm. Rồi không trúng thì không được thì qua, xin cho con trúng số lại một lần nữa. Cứ trúng số, trúng số, trúng số. Hôm nay chúng tôi bước thêm một bước nữa cùng với anh chị em, để chúng ta nói về không phải là bắt cá hai tay, câu cá hay là đào hồ để nuôi cá. Hôm thứ hai chúng tôi nói cái điều này quan trọng. Có những người đến đây chỉ muốn trao cho con cá rồi về nhà kho lên, chiên lên rồi ăn thôi. Thì chúng tôi hỏi anh chị em hôm thứ hai là khi mà trao cho con cá hay là cần câu, thì nhiều người đòi lấy con cá thay vì cần câu. Rồi tôi mới hỏi anh chị em giữa cần câu và cái lưới thì anh chị em chọn cái gì? Cái lưới ha. Rồi thì giữa cái lưới và quả lựu đạn thì anh chọn cái gì? Anh Hoàng thích lựu đạn ha, thích ăn lựu đạn ha. Chọi cá mà nó dội lên mình cái là mình cũng kẹt nè. Thì có người thích, nhưng mà ở đây không có phải là chúng ta đi lãnh cá về nhà ăn, hay là cầm cái cần câu, hay là cầm cái lưới, hay có chiếc tàu đi ra biển để mà lưới cá. Chúng ta đến đây chúng ta cần cái điều quan trọng hơn là biết cách đào hồ nuôi cá. Cá giống như là các ân sủng hay là thánh sủng Chúa ban cho, nhưng mà ân sủng nó nhiều lắm. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách đào trong cái lòng của mình, cái đời của mình đào như thế nào để cho cái lòng của mình, cái đời sống của mình là cái nơi để chứa đựng được mọi ân sủng của Chúa. Cách đào làm sao? Thì chúng tôi đã nói mất hết đến tháng, sang đến tháng thứ 8 rồi. Thư gọi là thánh thư tin mừng. Chỉ có 18 câu mà mất 8 tháng. Có 18 câu thôi. Chưa qua đến câu 18, vẫn còn câu 16 đến câu 17. Giảng có 17 câu mà mất đến 8 tháng. Đào mà chưa hết. Chúng ta đào về đức tin, cái chìa khóa để mà chúng ta đào á là đức tin. Hay là nói đúng hơn á, cái xẻng hay là cái cuốc để chúng ta đào đất á là đức tin. Chúng ta đào vàng á, hay chúng ta đào đất lên để chúng ta chờ nước rơi, nước mưa xuống, trời mưa nước xuống để có cái nước đó chứa đựng cá. Đức tin.
Đức tin là gì? Trong thư Hy-ri nó rất rõ, đoạn 11 câu 1. Đức tin là cách chiếm hữu những gì còn trong hy vọng, cách chiếm hữu những gì còn trong hy vọng và phương nhận thức những gì mắt sắc phàm không nhìn thấy. Thì anh chị em á, khi mà anh chị em cầu nguyện theo cái kinh mà anh chị em tự biến chế ra, bào chế ra đó, cái kinh mà cho con trúng số, cho chồng, ông chồng mắc dịch đó, ông đừng hút thuốc lá nữa, thấy không? Như vậy đó, cái kinh mà anh chị em cứ cầu nguyện hàng ngày đó, thì bà bớt nói đi, cậu bà bớt nói đi, bà bớt nói đi, bà bớt nói đi đó, cái kinh mà anh chị em đọc mỗi ngày đó, hay là cái kinh mà anh chị em đọc trong lòng anh chị em là sao thân phận tôi, số phận tôi đen thui à, thui đen quá, số đen quá, tôi là nạn nhân, gì cũng xui hết, nhìn qua nhìn lại đâu trên dưới, phải trái đâu cũng xui hết. Cứ như vậy đó, chúng ta đọc kinh đó, tức là anh chị em lấy cái đức tin của mình, chúng ta sử dụng cái đức tin của mình đó, cái niềm tin đó, chúng ta đào cho chúng ta những cái hố để mình chôn mình vòng đó. Hy vọng anh chị em hiểu anh chị em làm cái gì. Hôm nay chúng ta bước sang một bước khác. Có những người đi câu cá, có bao giờ ai sắc cần câu đi vào sa mạc câu cá không? Có những người tin đó, cầm rõ rệt là cần câu á, nhưng mà đi vào trong sa mạc. Có ai đi câu ở trên, chắc ở đây không có, dân Cali ấm áp, lên trên Bắc Cực câu cá không? Có bao giờ ai đi lên Bắc Cực câu cá không? Có những người trên đó có cái màn câu cá trong nước đá đó. Có, cầm cái khoang, khoan cái lỗ, để cái chòi. Trời nắng, trời lạnh dưới 20 độ C, ngồi đó câu, thế nào cũng câu được cá. Có những người muốn đi lãnh nhận ơn lành, cầm đức tin của mình. Nhưng mà đức tin của anh chị em á, anh chị em thay vì anh chị em đi đến đúng chỗ thì anh chị em đi đến lộn tiệm, lộn nơi. Cái nơi đó thay vì là nơi có cá hay là có cái kho tàng ân sủng, thì mình đến đó mình cũng đào lên đó, chúng ta cũng được nhiều loại lắm. Ở trên Seattle chúng tôi lên đó giảng 3 ngày, thì không hiểu vì lý do gì bà con càng ngày càng thích gọi là đặc sủng để mà canh tân. Hiển nhiên canh tân đặc sủng, phải nói về đặc sủng Chúa. Thì còn cái vấn đề ở chỗ này là có người đem mấy trăm thùng, cả cũng gần ngàn thùng dầu làm phép, rồi bán một thùng hay là một hũ dầu, lọ dầu $3. Ai cầm dầu đó về đó sức cho nhau là được, không biết hết bệnh gì. Nhưng mà có những người như thế, là muối nữa, dầu nữa, không biết dưới đây có không, khăn nữa. Đức tin không đặt vào cái nơi để mà chúng ta đón nhận được ân sủng, mà chúng ta đặt vào một cái nơi khác. Thì bà con hỏi, đặt thắc mắc rất là nhiều, đặt vấn đề rất là nhiều. Cha như thế thì sao, có được không? Thì dầu đó là dầu thánh, các cha làm phép mà, có sao đâu. Chỉ có một cái vấn đề thôi, bây giờ mình bắt đầu mình thờ dầu rồi, mình thờ nước rồi, mình thờ muối rồi, mình thờ khăn rồi, thay vì thờ Chúa. Mình thờ cái vật dụng, loài thọ tạo, mình đặt cái niềm tin mình vào một cái vật, nó cuối cùng nó trở nên cái ảo tượng, thành thần tượng. Cái vấn đề chúng ta có đức tin, chúng ta có chìa khóa, nhưng mà chúng ta có đặt cái chìa khóa đúng vào cái kho tàng đó hay không, cái cửa mà đi vào kho tàng đó hay không, vấn đề đó. Vấn đề chúng tôi bước tới cùng với anh chị em đi sâu. Có những người tôi biết anh chị em nhẫn nại ngồi ở đây để chờ cha đặt tay cầu nguyện, đặt tay để anh chị em lãnh ơn thôi, đủ rồi, về xong đủ rồi. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn trao cho anh chị em không có phải là chỉ đặt tay hay là ơn lạnh trao cho con cá. Nhưng mà không, và cũng không phải chỉ có đức tin, vì anh chị em có đức tin anh chị em mới ngồi đây. Nhưng mà quan trọng hơn á, là thay vì dẫn anh chị em vào trong sa mạc như là Môi-se dẫn dân Do Thái vào trong sa mạc 40 đêm ngày, 40 năm trời đó, thì dẫn thẳng vào thực sự từ Ai Cập đi về nước Do Thái có mấy ngày à, mà đến 40 năm bởi vì lạc hướng, đi lòng vòng, không đi đúng cái chỗ. Cái chỗ đó là chỗ nào?
đọc lại cho anh chị em nghe. Chìa khóa thì phải có cái cửa, mà cái cửa đó mở ra thì vào được trong thiên đàng ân sủng. Vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Anh chị em muốn được ơn chữa lành, nhưng mà ở đây có ai đến đây tôi chưa bao giờ thấy ai ghi trong sổ nó rằng xin Chúa cho con được ơn công chính. Con tôi chưa bao giờ, từ năm 2000 về đến đây chưa bao giờ thấy có một người nào xin Chúa, xin mẹ cho con được ơn công chính, xin cho con gì đó, hết bệnh có, xin cho gia đình con như thế này thế kia, xin cho con gì đó. Con cái nó chịu bỏ áp phiện có đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy ai ghi trong sổ đức mẹ của giúp đó. Xin cho con được trở nên công chính. Mình dùng cái chìa khóa đức tin đó, khi mà Phêrô tin tín Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa thì Chúa trao chìa khóa mở cửa nước trời. Mọi gì, mọi thứ gì đó mà ông Phêrô, thánh Phêrô cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, mà tháo cởi dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Nhưng mà khi vừa trao xong á, vừa trao xong cái chìa khóa nước trời và đặt Phêrô, Simon làm cái nền đá xây hội thánh, thì Phêrô thay vì lấy chìa khóa mở cửa nước trời thì khóa cửa nước trời lại và mở cửa hoa ngục ra và nói rằng thầy đó, thầy không có được lên Jerusalem đâu, Chúa cấm chuyện đó, để mà chịu chết chịu nhục chịu khổ. Chúa phán ngay lập tức Satan, chìa khóa cầm trong tay thay vì mở cửa nước trời thì mở cửa hoa ngục, Chúa nói Satan lùi ra sau ta. Có những người như vậy. Thế thì chúng ta cần cái chìa khóa đức tin mà anh chị em đã có rồi đó. Chúng ta phải mở ra cái cửa gì? Thưa, cửa đức công chính của Thiên Chúa. Tiên vàng hay là trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, và tất cả mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Anh chị em đi bắt cá, anh chị em đi đào vàng. Còn đây á, Chúa không phải là Chúa chỉ ban cho bắt cá và đào vàng đâu, lấy vàng đâu, không phải. Chúa ban cho cách tạo nên cá và làm ra vàng. Nhưng mà trước hết phải vào cái nước trời đó và đức công chính của Ngài thì mọi sự khác sẽ có thêm. Thế thì đức công chính của Thiên Chúa là gì? Anh chị em có bao giờ dành giờ ra để mà suy xét về đức công chính của Chúa? Đức công chính của Chúa là gì? Đức công chính và nước trời á, tại vì Chúa nói như thế này: tiên vàng tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. À, Chúa để tương đương nha. Đức công chính và nước trời tương đương với nhau. Không thể có nước trời nếu mà không đức công chính, và không thể có đức công chính mà không có nước trời. Thế thì đức công chính của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời là gì? Công chính là gì? Công chính là gì? Công bình khác, công chính khác. Chính trực có nghĩa là thẳng, ngay. Chính trực là thẳng ngay. Tiếng chữ nôm của mình đó là thẳng ngay, chính trực là thẳng ngay. Trực thăng lên thẳng. Thăng là lên, trực là thẳng. Trực là thẳng. Còn chính là ngay. Ngay. Không có ngoằn ngoèo, không có lắc léo, không có gian xảo, không có nhị tâm. Một lời nói thôi, không cần phải hứa hay là không cần phải thề. Lời nói thôi, lời nói đủ rồi. Không cần phải la hét cái lời nói, thét lên. Lời nói thôi, nó thẳng và nó ngay. Mà con không phải thẳng ngay á, trong lòng mình thôi, nhưng mà công khai, công cộng, ai nấy cũng thấy. Có nghĩa là sao? Cái mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa nó có ngay thẳng hay không? tôi trở lại với anh chị em, tôi trở lại với anh chị em, có bốn loại người, có bốn loại người trên thế giới này, và ai nấy cũng có thể nhìn thấy được bốn loại người này. Bốn loại người nào? Loại người nhìn mặt á là cái loại người này thế nào là cũng loại trừ nè. Đụng đến á hay là tiếp xúc á thế nào cũng là loại trừ mình ra, hay là chia cắt, chia rẽ, phân chia ra để tranh giành, chia để trị và chia để trừ. Có những người như vậy đó, anh chị em đến, anh chị em đến đây, anh chị em có thể thấy được trong mình có những cái tính hay chia rẽ, không phải chia sẻ nhưng mà chia rẽ, loại trừ. Nhưng mà cũng có những người anh chị em đến á, anh chị em sẽ cảm thấy ồ sao mà mình thấy mình bình an, mình thấy mình hạnh phúc hơn. Mình gặp cái người đó, mình cảm thấy cũng muốn ở với người đó hoài. Đến nỗi mà cái nữa anh chị em các thánh đồng đồ ở với cái người đó, và các ngài muốn làm sao mau để về ở được với người đó. Đức mẹ Maria cũng vậy nữa, đã ở một lần đó thì thấy càng ngày nó càng dồi dào, sung mãn thêm cái sự sống bình an, hạnh phúc, niềm vui. Có cái loại người như vậy đó, anh chị em thấy loại người đó là loại người cộng và loại người đó là nhân, và chúng ta gọi là đấng trí nhân. Chúng ta có chân nhân, nhưng mà đây là đấng trí nhân, trí thánh. Và chúng ta thấy đó, anh chị em thấy có những người, tôi nói lặp lại thôi, những gì mà anh chị em, những người lần đầu tiên đến đây nè, chưa có nghe đó, anh chị em thấy người ta nói khi mà đem thánh giá đến thế giới thì người ta thấy cái đánh giá như thế này giống như là cái dấu chỉ chia rẽ, dấu chỉ mâu thuẫn. Nhưng mà thực sự dấu đánh giá là dấu cộng. Cộng. Người Công giáo là người cộng. Và nghiêng cái đánh giá đó vào Chúa, nương tựa vào Chúa đó, thì nghiêng xuống nó thành dấu nhân. Và Chúa đầu tiên, Chúa truyền cho con người phải làm gì? Trong sách Sáng Thế, hãy dẫy tràn trên mặt đất và sinh sôi nảy nở, tiếng Anh gọi là multiply. Bản tính của con người là multiply, nhân lên. Công chính là cái chỗ đó đó, là chúng ta hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa cho nó ngay thẳng, để chúng ta nhân lên nữa sự sống. Chúng ta nối kết lại, cộng lại, hàn gắn lại giữa người với trời, và người với nhau, rồi nhân lên. Thay vì chia để mà trừ. Công chính là gì? Công chính là hàn gắn lại thôi. Đức công chính là hàn gắn lại mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa cho ngay thẳng, một cách công khai trước mặt mọi người, không có xấu hổ. Bởi vì mình là con cái của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rằng tôi không có hổ thẹn rao giảng tin mừng với anh em. Đọc lại đây. Tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, và đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát những mọi kẻ tin. Vì trong đó được mặc khải sự công chính. Tin mừng mặc khải sự công chính. Công chính là cái mối tình ngay thẳng giữa ta, giữa người với trời. Không có phải là khó hiểu đâu anh chị em. Bây giờ chúng tôi xin trở lại thực tại với anh chị em chỗ này. Mỗi một con người chúng ta đó có ba chỗ ở. Ba chỗ ở. Chỗ ở vật chất trong không gian chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy. Và mở mắt ra đó thì anh chị em sẽ thấy mình bị giới hạn bởi bốn bức tường. Và mình thấy được giới hạn của mình. Thấy giới hạn ở ngoài và thấy giới hạn trong mình. Đó là chỗ ở vật chất. Cái chỗ ở thứ hai á, chỗ chúng ta ở, anh chị em nhắm mắt lại đi, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Không còn giới hạn nữa. Không còn thấy bức tường, bốn bức tường chung quanh mình. Không còn thấy cái làn da của mình. Đó là cái giới hạn, cái hàng rào của mình. Mình khác với người khác. Cái chỗ thứ hai đó là tinh thần. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, anh chị em thấy mình bỗng dưng mình vào đứng trong cái vũ trụ mênh mông. Đơn sơ lắm, mở mắt ra là vật chất, đóng nhắm mắt lại là tinh thần rồi. Bởi vì anh chị em nhắm mắt lại thì anh chị em đâu có thấy tôi đâu, nghe cái tiếng của tôi đó, nhưng mà hiểu được, mà hiểu là tinh thần rồi, không còn vật chất. Vật chất mình thấy được, đi sâu vào trong nội tại rồi. Cái chỗ ở thứ hai, nhưng mà thường thường mình ở bên ngoài nhiều hơn là mình ở bên trong. Cái chỗ thứ ba đó, ba chỗ để ở nha: ở bên ngoài, ở bên trong và bên trên. Trước, trong và trên. Trước, trong và trên. Mình mở mắt ra mình thấy đằng trước, không thấy đằng sau được, giới hạn. Nhắm mắt lại ở bên trong. Có những người bước một bước tu tỉnh thì ở bên trong nhưng mà chưa ở bên trên. Không, trên không phải là thiếu thực tế đâu. Trên là trong Chúa, đức công chính của Ngài là ở trong Chúa. Cái câu hỏi của tôi là bây giờ nha, anh chị em biết cái thân xác anh chị em ở đâu? Bây giờ câu hỏi kế tiếp là anh chị em ở đâu trong thân thể anh chị em? Đặt lại câu hỏi nha. Bây giờ anh chị em để ý đi, để tâm đi. Anh chị em biết thân xác anh chị em đang ở đâu, nhưng mà anh chị em đang ở đâu trong thân thể của anh chị em ngay bây giờ? Lặp lại một thực tại: chúng ta ở ngay nơi nào chúng ta đau nhất, chúng ta lo nhất? Lặp lại nha. Chỗ nào mà mình đau nhất mình ở đó, chỗ nào mình lo nhất mình ở đó, chỗ mình đau á, mình lo đó là cái chỗ đó nó bị chia rẽ, bị loại trừ, không được để ý, không được quan tâm, không được chăm sóc, do đó nó mới đau. Nó thiếu sự sống, nó thiếu cái đức công chính của Chúa. Và khi mà anh chị em nhắm mắt lại và anh chị em biết anh chị em ở chỗ nào đó, cái chỗ mình đang đau hay lòng mình chỗ nào đang lo đó, anh chị em là bài toán cộng đức công chính của Chúa, là bài toán cộng. Cộng Chúa vào và con cộng vào Chúa. Khi mà anh chị em cộng Chúa vào trong cái nơi mình đang đau, nơi mình đang lo đó, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta làm cái đóng cộng đó. Chúng ta tin rồi. Thay vì nói lạy Chúa, đồng chí con nghĩ đến đồng tiền. Cái đồng tiền, trên đồng tiền á, thì có cái chữ In God We Trust. Và cái God đó là cái đồng tiền nước Hoa Kỳ đó. Cái trí của mình ở bên ngoài, luôn luôn nghĩ bên ngoài, và mình không để ý đến bên trong. Bởi thế bên trong không có sự sống. Bao nhiêu sự sống nó đổ qua bên ngoài hết. Mình trở lại bên trong, trở vào nội tại, thì chúng ta thấy chỗ đó đang phiền, chỗ đó đang đau đó. Thì chúng ta cộng vào Chúa. Khi mà anh chị em muốn làm tiền, anh chị em phải tin vào tiền, anh chị em phải tin vào cái quyền năng của tiền. Tin vào tiền, có tiền á, làm gì cũng được hết. Mình đặt niềm tin vào nó mà. Mình tụng niệm tiền, thế nào cũng làm tiền. Từ Việt Nam đã được tụng niệm rồi, sang đây phải làm ra tiền. Bất cứ giá nào cũng phải làm ra tiền. Cho nên cuối cùng mình có tiền, có một đống tiền đó xong. Nhưng mình nhìn lại mình thấy trống rỗng đây. Rồi trống rỗng đây á, làm gì? Lo quá, có tiền mà không có bình an. Thì đi tìm ha? Có những người đi học nhân điện hay là học thiền, yoga rồi làm cho. Có lần tôi gặp một anh đó trên San Jose, luyện nhân điện như thế nào mà nói tâm không trí rỗng, tâm không trí rỗng, tâm không trí rỗng, cứ niệm nó hoài tâm không trí rỗng. Rồi cuối cùng ảnh trống rỗng, ảnh không biết ảnh là ai nữa, vợ con người nhà không thấy, không hiểu đứa nào đây, đứa con ai đây, vợ hả? Anh chạy ra ngoài trường, anh đến gặp tôi, anh quỳ xuống lại nói. Rồi cái anh về nhà anh cạo trọc, anh chạy lên, ủa thấy anh có tóc, bây giờ anh cạo trọc rồi. Tâm không trí rỗng, tâm không trí rỗng. Tiền cũng đóng mà cũng không xài được. Yêu ý tâm trí mình để ngoài, mình không để trong. Cái đức tin mình để ngoài, không để trong. Để trong Chúa, hay là hướng lên trên, để mà như những kẻ công chính, người công chính bởi tin sẽ sống. Người công chính bởi tin sẽ sống. Tin đó là tin vào Thiên Chúa. Tiền hay là Thiên Chúa? Tiền ở trên hay là Thiên Chúa ở trên? Hết giờ rồi. Tôi giảng chắc là phải giảng thêm điều này cho anh chị em, những ai muốn thực sự, thay vì muốn bắt cá đó ha, em muốn được biết cách để mà đào hồ nuôi cá, rồi làm sao để cho cá nó ép ra thêm, sinh ra thêm nhiều cá khác nữa, chúng ta phải đào sâu thêm. Tôi định là hy vọng bước sang được câu 18, nhưng mà rất tiếc hết giờ, hết giờ cho anh chị em. Anh chị em về đó, anh chị em đem về được cái điểm này, mình xét xem mình đang ở đâu. Mình biết mình, thân mình đang ở đâu, nhưng mà mình ở đâu trong thân mình. Và khi anh chị em nhắm mắt lại, anh chị em biết mình đang ở đâu, cái chỗ nào, chỗ mình đau, chỗ mình phiền. Rồi anh chị em nối kết lại làm bài tóm cộng, để trở nên một chân nhân, để mà đi theo đấng chí nhân là Thiên Chúa. Cộng, cái dấu cộng nguyên một cái thôi á, là thành nhân. Chúng ta trở nên chân nhân. Đó là cái gốc của con người, cái gốc tính, cái căn tính của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ đó, anh chị em muốn hàn gắn, tôi bày cho một cách thức mà tôi thấy rất ích lợi. Mỗi một ngôn ngữ của các dân tộc đều có một cái âm từ, nói lại nha, có một cái âm từ, nó gọi là cái hồn của dân tộc đó. Tiếng Sanskrit, tôi nói lại thôi, tiếng Sanskrit Ấn Độ, cứ từ đó là Om, gồm chữ A, U, O, Om. Và coi là cái từ đó là cái từ thánh. Chữ Việt Nam á, nằm trong cái chữ ở. Anh chị em đang ở đâu? Và anh chị em biết cái chỗ nào mình đang ở, khi mà chỗ nào mình đau hành phiền đó là chỗ đó thiếu hơi thở. Nếu mà anh chị em bắt đầu ở trong hơi thở của mình và thở ra những cái nơi mình đang đau, mình đang phiền đó, thì anh chị em lập tức sẽ thấy bình an ngay. Anh chị em có ở trong hơi thở của anh chị em hay không? Trong chữ thở có chữ ở, không có chữ ở thì sẽ không có chữ thở.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng chữ Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.